Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 3 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Philippines nói phát hiện tàu hải quân Trung Quốc gần đảo tranh chấp. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Anh nói các lực lượng Ukraine phòng thủ Bakhmut chịu áp lực ngày càng nặng. Mỹ cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự mới trị giá 400 triệệu đô la. Lũ lụt ở miền nam Malaysia buộc 40.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Philippines ngày thứ Bảy cho biết họ đã phát hiện một tàu hải quân Trung Quốc và hàng chục tàu dân quân xung quanh một hòn đảo do Philippines kiểm soát ở Biển Đông, giữa lúc căng thẳng vì tranh chấp chủ quyền lãnh thổ gia tăng trong khu vực. Lực lượng tuần duyên Philippines nói 42 tàu được cho là của lực lượng dân quân biển Trung Quốc đã được nhìn thấy ở khu vực lân cận đảo Thị Tứ, trong khi một tàu hải quân và tàu cảnh sát biển của Trung Quốc được quan sát thấy lảng vảng chậm chạp ở vùng biển xung quanh. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về phát biểu này. Đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa là tiền đồn lớn nhất và quan trọng nhất về mặt chiến lược của Manila ở Biển Đông, vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền, nơi một số quốc gia có tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhau. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. 2 tuần trước cho biết Philippines sẽ không để mất một tấc đất lãnh thổ nào khi các nước Đông Nam Á phản đối các hoạt động hung hăng của Trung Quốc trên biển. Với tên địa phương là Pagasa, Thị Tứ nằm cách khoảng 480 km về phía tây tỉnh Palawan của Philippines, là nơi sinh sống của hơn 400 người, bao gồm cả nhân viên quân sự và chấp pháp. Hòn đảo này được Manila sử dụng để duy trì yêu sách chủ quyền lãnh thổ của mình. Các chuyên gia nói rằng các đội tàu đánh cá và lực lượng hải cảnh của Trung Quốc là trọng tâm trong tham vọng chiến lược của nước này ở Biển Đông, duy trì sự hiện diện mà thường xuyên gây phức tạp cho các hoạt động đánh cá và năng lượng ngoài khơi của các quốc gia ven biển khác. Sự hiện diện trái phép liên tục của họ rõ ràng là không phù hợp với quyền đi lại bình thường và vi phạm trắng trợn sự toàn vẹn lãnh thổ của Philippines, lực lượng tuần duyên cho biết trong một phát biểu. Ông Marcos tháng trước đã triệu tập đại sứ Trung Quốc để phàn nàn về cường độ và tần suất của các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Philippines đã đệ trình 77 công hàm phản đối các hoạt động của Trung Quốc trên biển, trong đó nói rằng một tàu hải cảnh Trung Quốc vào ngày 6 tháng 2 đã chiếu tia laser cấp độ quân sự vào một tàu tuần duyên của Philippines đang thực hiện nhiệm vụ tiếp tế. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, trong khi Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam đều có tuyên bố chủ quyền đối với một số hoặc tất cả các đảo. Các lực lượng Ukraine phòng thủ Bakhmut đang đối mặt với áp lực ngày càng nặng từ các lực lượng Nga, tình báo quân đội Anh cho biết ngày thứ Bảy, với giao tranh dữ dội diễn ra trong và xung quanh thành phố ở miền đông. Ukraine đang củng cố khu vực này bằng các đơn vị tinh nhuệ, trong khi quân đội chính quy của Nga và lực lượng của nhóm quân sự tư nhân Nga Wagner đã tiến xa hơn vào vùng ngoại ô phía bắc của Bakhmut, Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong bản tin tình báo hàng ngày trên Twitter. Hai cây cầu quan trọng ở Bakhmut đã bị phá hủy trong vòng 36 giờ qua, Bộ nói, đồng thời cho biết thêm rằng các tuyến đường tiếp tế do Ukraine nắm giữ đi khỏi thành phố này ngày càng bị hạn chế. Một trong những cây cầu đó nối Bakhmut với tuyến đường tiếp tế chính cuối cùng của thành phố từ thị trấn Chasiv Yar do Ukraine kiểm soát, cách khoảng 13 km về phía tây, báo cáo cho biết. Bộ Chỉ huy quân sự Ukraine nói rằng Nga vẫn đang cố gắng bao vây Bakhmut, nhưng nói thêm rằng trong những ngày qua, các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga trong thành phố. Kẻ thù không ngừng nỗ lực bao vây Bakhmut, Bộ nói trong ghi chú báo cáo buổi sáng ngày thứ Bảy, đồng thời cho biết thêm rằng trong ngày qua, các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở Bakhmut. Pháo binh Nga đã bắn phá các tuyến đường cuối cùng đi ra khỏi Bakhmut vào ngày thứ Sáu nhằm hoàn tất bao vây thành phố đang bị vây hãm và đưa Moscow tiến đến gần hơn với chiến thắng lớn đầu tiên trong cuộc chiến sau 6 tháng. Ghi chú báo cáo của Ukraine cũng cho biết các cuộc tấn công của Nga đã bị chặn đứng ở các làng Ivanivske và Bohdanivka. Cả hai đều nằm cách trung tâm thành phố Bakhmut chưa đầy 8 km về phía tây. Chiếm được những ngôi làng đó, nằm ở hai bên con đường hệ trọng nối liền Bakhmut và Chasiv-Yar, sẽ khiến thành phố rơi vào vòng vây hoàn toàn của quân Nga. Trận chiến giành Bakhmut đã diễn ra ác liệt suốt 7 tháng. Một chiến thắng của Nga trong thành phố, nơi có dân số khoảng 70.000 người trước chiến tranh và đã bị tàn phá thành đống đổ nát trong cuộc tấn công dữ dội, sẽ mang lại cho Moscow thành quả lớn đầu tiên trong đợt tiến công mùa đông tốn kém sau khi Nga huy động hàng trăm ngàn quân dự bị vào năm ngoái. Nga nói đây sẽ là bước đệm để hoàn thành việc chiếm toàn bộ vùng công nghiệp Donbass, một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Moscow. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã mô tả Bakhmut là một pháo đài. Không ai sẽ từ bỏ Bakhmut, chúng tôi sẽ chiến đấu lâu nhất có thể. Chúng tôi coi Bakhmut là pháo đài của mình, ông nói trong một cuộc họp báo ở Kyiv hôm 3 tháng 2. Mỹ ngày 3 tháng 3 loan báo gói viện trợ quân sự mới trị giá 400 triệu đô la cho Ukraine, lần đầu tiên bao gồm xe thiết giáp có thể bắt cầu, cho phép binh sĩ vượt sông hay vượt các hố sâu trong lúc lực lượng Nga và Ukraine vẫn còn đào hào trên hai bờ đối diện của sông Dnipro. Đợt viện trợ này sẽ được rút ra từ kho dự trữ vũ khí hiện có của Mỹ để có thể đến Ukraine nhanh hơn. Mỹ và các đồng minh đang cố gắng gấp rút hỗ trợ thêm cho Kyiv để tạo vị thế tốt nhất cho cuộc giao tranh gia tăng vào mùa xuân. Cầu phóng bằng xe bọc thép là một cây cầu gấp bằng kim loại di động dài 18 mét được đặt trên thân xe tăng. Cung cấp hệ thống đó ngay bây giờ có thể giúp quân đội Ukraine vượt sông dễ dàng hơn để tấn công lực lượng Nga. Do Ukraine cũng tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược trong cuộc giao tranh dữ dội, gói viện trợ này, giống như những gói trước, bao gồm hàng ngàn viên đạn thay thế, chẳng hạn như rocket do hệ thống rocket pháo binh cơ động cao và đạn Howitzer 155mm. Gói này cũng bao gồm các loại vũ khí phá hủy và thiết bị dọn chướng ngại vật để giúp Ukraine vượt qua các tuyến đường đã được đào sẵn. Kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine một năm trước, Mỹ đã gửi hơn 32 tỷ đô la vũ khí và trang thiết bị. Mỹ cũng đã tăng gần gấp 3 số lượng lực lượng Ukraine đang được Mỹ huấn luyện về các chiến thuật chiến đấu tiên tiến tại một căn cứ ở Đức để giúp họ chọc thủng các phòng tuyến cố thủ của Nga. Viện trợ lần này cũng sẽ bao gồm phụ tùng thay thế và thiết bị bảo dưỡng và sửa chữa xe cộ. Lũ lụt do mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã buộc gần 40.000 người phải rời bỏ nhà cửa ở bang Johor, phía nam của Malaysia, giáp với Singapore, và ít nhất 4 người thiệt mạng trong tuần qua, các quan chức cho biết vào ngày thứ Bảy. Cơ quan Quản lý Thiên tai Quốc gia cho biết nhà chức trách đã thiết lập hơn 200 nơi trú ẩn cứu trợ cho những người thất tán vì lũ lụt. Lũ lụt ở Malaysia thường xảy ra trong mùa gió mùa hàng năm, từ tháng 10 đến tháng 3, nhưng trận mưa như trút nước trong tuần này khiến nhiều cư dân ở Johor vất vả tìm nơi trú ẩn. Trong khi Johor bị ảnh hưởng nặng nề nhất, lũ lụt cũng xảy ra ở các bang khác khiến hàng trăm người thất tán. Cơ quan khí tượng cảnh báo sẽ có nhiều mưa hơn trong những ngày tới, chủ yếu ở các bang miền Nam. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam.
Ngày 2 tháng 3 năm nay, Việt Nam có tân chủ tịch nước thay thế người tiền nhiệm đã từ chức hôm giáp Tết Quý Mão. Ghi nhận trong buổi sáng mà Quốc hội tiến hành các thủ tục bầu chủ tịch nước, có ý kiến rằng phải chi có vài ba ứng viên cho tranh chức chủ tịch nước thì sẽ hay hơn nhiều.
Đảng ta, đảng cầm quyền rồi chưa không có làm được cái điều đó. Phải chọn 2-3 người rồi xong rồi đưa lên, rồi bỏ phiếu, rồi kiểm phiếu, rồi ai tín nhiệm phiếu nào nhiều thì được làm thôi. Quan trọng là ông Trọng, còn chủ tịch nước rồi chỉ có ký bằng khen, rồi khen thưởng cái này, khen thưởng cái kia, rồi ân xá rồi này nọ, tù nhân rồi này nọ thôi, chứ còn đâu bằng tổng bí thư được.
Tân chủ tịch nước từng là thủ lĩnh trong phong trào thời sinh viên và điều này đang tạo hy vọng cho giới trẻ học đường.
Khi mà sáng nay đọc thì mình thấy là có một cái độ phải rất là khủng, khi mà ông công tác đoàn khá nhiều khi mà thời là sinh viên rồi lên thành đoàn này kia, thì mình cũng mong muốn là khi mà ông lên chức chủ tịch nước thì ông sẽ có những cái chính sách, những cái hoạt động mà nó hỗ trợ cho người trẻ, nó hướng đến người trẻ nhiều hơn, nhất là trong các thời đoạn công nghệ 4.0 hiện nay đang lên 5.0 rồi như hiện nay.
Với giới cần lao thì mặc dù ông tân chủ tịch nước có thời gian làm phó bí thư thành ủy nhưng ít ai nhớ.
Không có ấn tượng là tại cũng không có biết nhiều quá, nói chung là không biết nhiều ai đã. Cũng như là mình không để ý là ông đó vậy đó, nhưng mà công việc làm mình cứ đi lo kiếm tiền mà không quan tâm đến ai đó, không có ấn tượng gì nhiều quá.
Trong bối cảnh đời sống hiện tại khốn khó vì hệ lụy của dịch giả, thì tin tức liên quan đến biến động nhân sự cấp cao như tân chủ tịch nước vừa đăng quang chẳng hạn. Theo ý kiến của một thương nhân, thì ông kỳ vọng với chuyện đông tây vỗ nên kêu sẽ giúp vực dậy kinh tế nước nhà.
Mong muốn rằng là ông chủ tịch nước mới này lên, ông sẽ giải quyết được vấn đề mà cởi mở nút thắt, cái vấn đề mà tiền tệ trong cái vấn đề giải quyết cho doanh nghiệp để người ta có vốn, người ta sản xuất. Đó, thứ hai là giải quyết vốn cho bất động sản, người ta có vốn để người ta xây dựng, để luân chuyển đất đai, khơi thông lại cái nguồn tài chính trong nước.
Trong một gửi gắm khác, một nhân viên bảo vệ nói rằng mong ông tân chủ tịch nước biết chăm lo sức khỏe cho dân.
Chú quan tâm cái vấn đề thuốc men cho người dân. Tại bây giờ nó thiếu bệnh viện nào nó cũng thiếu vật tư này nọ, thiếu thuốc này nọ tùm lum á. Mà chờ đấu thầu không biết chừng nào có lo phục vụ người dân nó tốt hơn.
Tân chủ tịch nước từng là sinh viên khoa triết của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2017, ông được trường này vinh danh là 10 gương mặt cựu sinh viên tiêu biểu của nhà trường.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 3 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.